Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn hướng dẫn chúng ta vào một cuộc sống mới, một cuộc sống bình an, một cuộc sống yêu thương, một cuộc sống khiêm tốn. Như tất cả chúng ta đều biết, sau khi nguyên tổ phạm tội thì tội lỗi đã lan tràn khắp thế giới này. Và tội lỗi ở đâu thì ở đó người ta sống ích kỷ, người ta sống chỉ biết đến mình. Và vì vậy mà có chiến tranh, có hận thù, có oán ghét, có ghen tương. Tất cả những điều đó làm cho con người sống không còn được một sự bình an nữa. Bài đọc trong sách Khôn Ngoan ngày hôm nay đã diễn tả về cái cảnh hỗn loạn sau khi con người phạm tội, và nhất là sau khi con người từ chối Thiên Chúa. Tác giả của sách Khôn Ngoan sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giêsu Giáng sinh. Vào thời đó, nước Do Thái đang bị đế quốc Hy Lạp thống trị, và người ta kêu gọi bắt buộc phải tế những thần của Hy Lạp. Vì vậy, người ta gia tăng bách hại đạo, đồng thời người ta truyền bá những văn hóa của nền văn minh Hy Lạp. Mà chúng ta biết vào thời đó đã bắt đầu có Thế vận hội Olympic. Tất cả những nền văn minh của Hy Lạp đó chạy theo một cái chiều hướng là làm cho con người chạy đua theo vật chất, theo vinh hoa thế trận. Và vì vậy, một số người Do Thái giáo đã chạy theo cái trào lưu đó và bỏ Thiên Chúa Giê-hô-va. Sau khi đã bội giáo cùng với những nhà cầm quyền của Hy Lạp và những tay sai của nhà cầm quyền đó, thì họ quay ra để bắt bớ dân tộc của mình, nhất là những con người sống công chính, thờ phượng Thiên Chúa Giê-hô-va. Và họ kiếm đủ mọi phương cách để cho những con người này không thực hiện được cái việc thờ phượng Thiên Chúa, mà chỉ chạy theo cái nền văn minh của Hy Lạp và chạy theo thờ phượng những thần minh của người Hy Lạp. Vì vậy mà họ bắt bớ, họ hành hạ những người công chính. Câu mà vừa xong chúng ta nghe nói về việc mà họ hả hê khi họ bách hại những người công chính là thử xem Thiên Chúa có đến cứu chữa nó không. Và câu này là câu sẽ được đáp ứng một cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu khi đứng trên thập giá. Cả những người thượng tế, biệt phái, luật sĩ và binh sĩ đã nói là hãy đến, hãy chờ xem Chúa có cứu nó không, vì nó dám tự xưng mình là con Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, những con người sống gian ác, những con người sống theo thần dữ, những con người sống trong tội lỗi thì luôn luôn kiếm cách bức hiếp người lành. Và điều đó nhan nhản đã khắp thế giới này, trong cả xã hội của chúng ta cũng có. Vì vậy mà việc tội lỗi xâm nhập vào con người đã làm cho con người khổ nhau. Một nhà văn Pháp đã từng nói như thế này: con người là chó sói của nhau, tức là chỉ biết giành giật cái miếng ăn khi mà nó đói. Lòng tham của con người sau khi tội lỗi đã tràn ngập thì cái lòng tham đó lại là lòng tham vô đáy, và con người chỉ biết làm sao cho đầy túi tham của mình mà bất chấp hoàn cảnh của người bên cạnh. Nhưng Chúa Giêsu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Ngài đã đến trần gian này, và như chúng ta đã biết ở trong một bài thánh thi có nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chấp nhận cái thân phận nô lệ để trở nên giống phàm nhân, và lại còn hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá. Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài, không phải vô lý mà Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể lại có một đời sống như chúng ta, và còn khổ cực hơn chúng ta nữa. Ngài nhập thể trở nên phàm nhân, và ngay từ những ngày đầu khi mà Ngài sinh ra, đó là việc Ngài được sinh ra trong hang bò lửa, một thân phận nghèo hèn tột cùng. Rồi sau đó cả một quãng đời không phải là vinh hoa phú quý, nhưng mà là cuộc đời của một người lao động. Rồi khi ra truyền giáo thì Ngài lăn lộn với những con người tội lỗi, với những con người đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói. Ngài đã đến an ủi, chữa lành. Và sau cùng Ngài đã chấp nhận chết, chết để lấy máu của mình tẩy xóa tội lỗi nhân loại, làm cho con người có thể được hòa giải với Thiên Chúa, và làm cho con người hòa giải với nhau, để từ nay con người không còn phải là những kẻ thù của nhau nữa, mà là anh em với nhau trong cùng một Cha trên trời. Vậy gần đến ngày Ngài chấp nhận chịu tử hình thì Ngài loan báo cho các tông đồ là con người sẽ bị nộp, và người ta sẽ đóng đinh Ngài, người ta sẽ an táng Ngài, nhưng mà 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại. Và lời Thánh Marco vừa xong thuật lại cho chúng ta là các môn đệ, các tông đồ gần như bỏ ngoài tai, và các ông không hiểu Chúa Giêsu nói gì với các ông. Một là các ông không chấp nhận là thầy của mình phải chết, từ vì thầy của mình đang được vinh quang, và vì vậy mà Ngài sửa soạn lên Jerusalem để hoàn tất sứ mạng của Ngài. Có nghĩa là các ông cũng như những người vào thời đó là mong mỏi một đấng thiên sai đến để giải thoát dân tộc Do Thái khỏi nô lệ của đế quốc Roma. Và các ông nghĩ rằng thầy của mình là con người sẽ lãnh đạo một cuộc giải phóng đó. Vì vậy mà các ông tranh giành nhau về cái địa vị mà mình sẽ sửa soạn được khi thầy của mình lãnh đạo toàn dân chống lại đế quốc Roma. Nhưng mà Đức Giêsu khi về đến nhà thì Ngài không đặt vấn đề, nhưng mà Ngài chỉ hỏi các ông: dọc đường các con nói chuyện gì vậy? Chúa Giêsu biết các ông bàn tán về cái địa vị của mình, và cuộc sống của các ông nó cũng chẳng khác gì cuộc sống của bất cứ ai đầy tham sân si. Sau đó Đức Giêsu đã hướng dẫn và đã dạy dỗ các ông một điều là: ai muốn làm lớn, làm đầu thiên hạ thì phải là người phục vụ tha nhân. Và rồi để cho các ông hiểu rõ hơn là Đức Giêsu bế một em bé, và Đức Giêsu nói: ai phục vụ em bé này vì danh Thầy thì họ sẽ được thừa hưởng nước trời. Và khi phục vụ như vậy, không phải là phục vụ Thầy, nhưng là phục vụ chính Đấng đã sai Thầy. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Đức Giêsu là cuộc đời tự khiêm tự hạ, và Đức Giêsu để lại một gương mẫu, đó là phục vụ. Ngay trong ngày thứ năm sau bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, và Đức Giêsu nói: Thầy, anh em gọi Thầy là Chúa, là Thầy, mà Thầy còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Điều đó Chúa Giêsu muốn nói: Thầy là con Thiên Chúa đã xuống trần gian này là để phục vụ mọi người, thì anh em là những môn đệ của Thầy cũng phải đi theo đường lối Thầy, là phục vụ anh chị em mình, mà phục vụ một cách vô vị, là phục vụ như là phục vụ một em bé. Từ vì đối với xã hội Do Thái và ngày hôm nay cũng thế, khi mà chúng ta yêu thương, chúng ta giúp đỡ một em bé, chúng ta được gì? Em bé không có gì trả lại cho chúng ta hết. Và đó là công việc mà chúng ta làm hoàn toàn vô vị lợi. Không phải như là những công việc mà khi chúng ta thấy người có chức có quyền thì chúng ta chạy đến với họ, chúng ta biếu xén hoặc chúng ta năn nỉ họ vì họ có quyền, có thế, làm cho cuộc đời của mình có thể thay đổi. Còn đối với một em bé hay những người nghèo hèn, không có gì để trả lại cho chúng ta cả. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu dạy là khi phục vụ là phục vụ vô vị lợi, không nghĩ đến là người ta phải trả công cho mình. Kính thưa cộng đoàn, đây là bài học Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và là bài học cho tất cả giáo hội. Đó là sống khiêm tốn, đó là sống bác ái, phục vụ vô vị lợi. Cái trật tự này là một trật tự hoàn toàn mới do Chúa Giêsu thiết lập trong giáo hội. Và cái trật tự này nó hoàn toàn khác hẳn với một cái trật tự mà người ta sống trong ảnh hưởng của tội lỗi và thần dữ. Và vì thế trong thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ hướng dẫn mỗi người chúng ta là phải khôn ngoan để biết lựa chọn đâu là cuộc sống dẫn đưa chúng ta đến sự sống và hạnh phúc đời đời. Thánh Gia-cô-bê nói: hoa trái của sự khôn ngoan trong Chúa đó là làm cho con người trở nên thanh khiết, làm cho con người hiếu hòa, làm cho con người khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Đấy, cuộc đời của một con người chọn Chúa, tuân giữ lời Chúa và thực hiện lời Chúa sẽ sinh được nhiều hoa trái như vậy. Và nếu giả như giáo hội của Chúa ai cũng thực thi những điều này thì thế giới sẽ biết chiến tranh hận thù, và thế giới sẽ được bình an, hòa thuận. Còn nếu trong trường hợp mà người cha nghe theo thần ác để sống và lựa chọn những điều mà người ta tưởng rằng đó là khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan đó là khôn ngoan của thế gian, thì Thánh Gia-cô-bê nói nó chỉ gây lên ganh ghét, xung đột và bất hòa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, là những người được Thiên Chúa yêu thương, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên những người con của Thiên Chúa, thì cũng biết noi gương chính Chúa Giêsu và học theo Chúa Giêsu để cuộc đời của mỗi người chúng ta thật sự là một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Chúa và là cuộc đời mà sinh nhiều hoa thơm trái tốt như là Chúa mong mỏi.